Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Trấn Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phước báo chân thật. Tinh phước, thanh phước chân thật. Cái gì gọi là phước báo chân thật? Cái gì gọi là thanh phước chân thật? Ta hưởng thụ ở thế gian những cái tiện nghi ở thế gian gọi là hồng phước. Hồng có nghĩa là hồng trần. Hồng phước thì chắc chắn là sẽ có phiền não. Còn thanh phước thì đời sống tự tại, đời sống an nhàn, không có lo buồn, ưu tư, thì đó mới gọi là thanh phước. Là vô tư vô cầu. Còn mà sống mà cứ lo buồn, ưu tư, phiền não, đành rằng là có một chút tiện nghi, thì cái đó chỉ là hồng phước, là cái phước của hồng trần. Mà như chúng ta biết rồi, tâm tịnh thì mới tương ưng được với cõi tịnh. Mà nếu vẫn còn phiền não, ưu tư, lo buồn, vậy thì tâm nhiễm ô, làm sao mà tương ưng được với cõi tịnh? Nghe cái việc này không, mà chúng ta nếu không có được học thì chúng ta làm sao biết được? Người này khoe vài ngàn tỷ, người nọ khoe vài ngàn tỷ, thậm chí vài chục ngàn, nhưng mà họ đâu có, cuộc đời, cuộc sống của họ đâu có vui đâu. Hằng ngày họ phập phồng, họ lo sợ, họ nhìn trên cái bảng điện, họ bất an. Chỉ qua một đêm thôi, nhìn trên bảng điện thì họ mất đến 4 con số. Tự nhiên tâm có vui không? Chỉ một đêm nhìn qua cái bảng điện thì thấy wow, Hôm nay nó rớt giá đến lỗ đến 1.000 tỷ. Đấy. Sống trong cái sự bất an, giống như chiều sống như tâm giống như chiều cường vậy. Lúc thì nước nó gò nó giật xuống cạn đáy. Lúc thì nước nó vâng lên ngập bờ. Lúc thì nó bình bình, nó cứ lên xuống dao động. Tâm như vậy thì làm sao an sao? Người xưa ta cũng nói là quẳng gánh lo đi mà vui sống. Quẳng gánh lo có nghĩa là cái gánh mình lo to nó nặng nề, cũng giống như mình gánh nặng vậy đó. Ưu tư lo buồn nó nặng như mà là mình quẩy cái, mình mang cái trên vai cái gánh rất là nặng. Quẳng gánh lo đi mà vui sống thì làm sao mà quẳng được? Nếu họ sống như vậy thì làm sao mà quẳng được? Chỉ có người học Phật thì họ mới biết được cách trải qua đời sống hưởng thanh phước. Còn nếu không học Phật thì không bao giờ biết được biết để mà hưởng được cái thanh phước, mà chỉ hưởng được cái hồng phước, cái phước hồng trần, hồng là hồng trần. Chứ mãi sống ở trong sự lo buồn, ưu tư, lúc nào cũng sợ được sợ mất mà. Ở trong cái giai đoạn này nè, trong giai đoạn này thì sẽ rất nhiều người sẽ điêu đứng, cứ đầu tư quá chớn quá tay. Khách sạn mới vay tiền xây xong, 3 sao 5 sao xây vừa xong, nợ cho một đống đó mà bây giờ không hoạt động được. Tôi đi ngang khách sạn rất đẹp, tôi thấy họ giăng dây, cái sân của đẹp lắm, không cho người ta đậu xe nữa, giăng dây. Tôi đi ngang lên đây, chi mà khổ vậy? Đáng lẽ ra mình không hoạt động được thì cái sân đó cứ để cho các xe người ta đậu cho nó vui, rồi ít nhiều mình cũng tạo được một chút phước, đúng không? Cái này giăng dây lại. Cái sạn to lắm, mà mặt đường thì bây giờ không kiếm được tiền rồi, không kinh doanh được rồi, thì thôi để cho người ta đậu, người ta dừng xe taxi xếp tiếng đồ người ta đậu, người ta cũng mang một chút cảm ơn mình, người ta cũng mang đến một chút phước cho mình. Rồi thậm chí bây giờ không hoạt động được thì thôi cho phường mượn làm cái khu mà gọi là cần làm khu cách ly thì làm, cần làm khu test nhanh gì đó thì làm, hỗ trợ. Vậy thì cái phước nó cũng sạch ra. Kệ bây giờ nó nghèo rồi, đúng không? Nợ này nó cũng tới rồi thì làm việc đó nó không tốt sao? Nhưng mà không, có người ta phải nói là mở được cái tâm nó khó lắm. Mà cả cái lúc mà họ mà túng quẫn thì cái tâm đó nó còn càng bó hẹp hơn. Cho nên chỉ có người học Phật thì mới biết để mà tìm hưởng cái thanh phước. Còn người không học Phật thì họ chỉ cứ nhìn theo thế gian mà truy cầu, chỉ để chi? Để chi hưởng cái phước, hưởng được cái hồng phước. Người này sắm siêu xe, người kia sắm siêu xe. Đấy, bây giờ cả một nhà siêu xe. Năm đó thôi, bây giờ thì bất động rồi. Đấy. Cho nên bà thượng nói phải hưởng được cái thanh phước, chứ còn hồng phước thì hồng là hồng trần, là phước thế gian. Cứ cạnh tranh đua đòi được mất hơn thua, rất là phiền não. Người chân thật học Phật, không luận ở tại gia hay xuất gia, thân tâm thanh tịnh. Họ không có học, không có dục vọng. Cái dục vọng này là chỉ hưởng thụ năm dục sáu trần. Mà không có dục vọng hưởng thụ năm dục sáu trần thì làm gì có phiền não. Có phiền não là vì không thỏa mãn được dục vọng, không thỏa mãn được cái ham muốn, cái mong muốn của chính mình. Như mấy ngày nay chúng ta thấy, mới chỉ có thiếu gạo, thiếu đồ một chút cục bộ thôi mà họ kêu réo, làm cho sự việc nó càng rối hơn. Trong khi đã biết bao nhiêu người cực khổ, biết bao nhiêu người phải mà lo lắng. Nghĩ đến hoàn cảnh mà năm 45 chết đói không mà tới 2 triệu người thì thử nghĩ đi. Thật ra chết vì Covid đâu có đáng sợ đâu. Nhưng mà chết đói mới khủng khiếp. Tại sao? Nó cứ không có cái gì ăn, nó cứ héo mòn dần. Nó khô chỉ còn có da với bọc xương không. Rồi cuối cùng mà kiệt sức mà chết. Thì không phải là chết khủng khiếp không? Còn cô biết tí rằng là ngày dài ngày, một vài ngày đó, hay 3 ngày gì đó, ở chết thì đâu có đáng sợ. Chết đôi mới đáng sợ. Nhưng mà gì mà không nhất thời, không đáp ứng được cái tiện nghi cuộc sống thì bắt đầu là họ khổ lực, khổ lắm rồi, khổ cùng cực. Trong cái thời chiến tranh, chiến sĩ ra chiến trường, ra mặt trận, làm tên mũi đạn. Còn ngày nay thời bình, những người đi chống dịch phát trên mình một cái chiếc áo bảo hộ suốt cả ngày lẫn đêm, phải nói đó là cũng là một chiến sĩ, là anh hùng. Chúng ta không nghĩ đến những việc mà biết bao nhiêu người ta phải vất vả như vậy. Chỉ mới có thiếu gạo, thiếu nhu yếu phẩm một chút là đã ca tháng rồi. Bởi vì nhà Phật chúng ta nói hưởng hồng phước. Hồng phước là do dục vọng. Mà dục vọng nó nhu cầu thì là gì? Đầy những phiền não. Chúng ta thấy người tu chúng ta, các bậc tổ sư đâu phải là không làm ra được. Như tổ cái vị hòa thượng gì mà tự nhiên tôi quên tên, hòa thượng nói 1 năm không có tắm. À, 1 năm không có tắm thế mà trên người vẫn thơm. Chúng ta xài phí quen rồi, nước thì cứ xả, đâu có biết được là cái nguồn nước sạch nó đến với mình được. Đến được với mình là nó trải qua biết bao nhiêu công đoạn. Mình cứ xả âm. Ai đến đây tôi cũng phải nhắc, tiết kiệm nước. Lúc nào mà không mưa thì bắt đầu là phải lấy thau, rửa chén xong rồi lại đổ nước vô trong thau đó. Rồi lấy nước đó, tôi lấy nước đó tôi xách đi, tôi đi tưới cây. Thời gian mà tôi không có ở nhà thì cứ vô tư mà xài, chẳng biết nước từ đâu đến. Mà trong khi đó, nếu mà xài nước giếng phải qua giàn lọc, có khi máy ở nhà nó lọc suốt ngày suốt đêm chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Hỏi mà 3-4 cái motor nó chạy như vậy thì bao nhiêu điện, tiền nó ở đâu trả, không cần biết. Từ ngày tôi về đây đến giờ là tắt cái hệ thống về lọc nước, là nó không phải bơm nước giếng lên, rồi nó cũng không phải qua giàn lọc. Mình chỉ hứng nước mưa, chân đầu hứng nước mưa chứa tất cả các bồn, để mình chỉ cần dặn vòi ra mà mình xài. Mình đặt thôi bồn cao cho mình mà cứ dặn vòi mình xài. Nước mưa không mà tôi chứa 30-40 ngàn lít. 30-40 ngàn lít đó, chứ không phải là 3-4 ngàn lít nha. Cho nên 2 tháng nay cho nó chạy máy bơm khoảng chừng có mấy ngày, tại vì có một khoảng 10 ngày nó không mưa, phải cho lọc nước để mà tưới cây, chứ nước mưa không sẽ không đủ sinh hoạt. Cho nên mình phải hiểu rằng trong từng chút như vậy thì mình phải có một cái, mình phải tiết phước. Phước thì không tạo, nhưng mà hưởng phước thì cứ hưởng thôi. Rửa có 5-3 cái chén, rửa nửa giờ đồng hồ, nhìn thấy mà nó thiệt nó. Thứ nhất, nửa giờ đồng hồ mất bao nhiêu thời gian, giữa nửa giờ đồng hồ xả nước bao nhiêu nước, nửa giờ đồng hồ điện dẫn để phục cháy cho mình đứng đó, vừa mất thời gian tốn phí, tốn nước, tốn điện. Trong khi đó mình chỉ cần chưa đầy 5 phút là đã xong rồi. Mà tại sao mà cuộc sống của mình mà nó, sao nó mệt quá, nó khổ quá, nó cực quá. Còn là do mình nhây nhưa chứ làm gì. Đi làm cỏ ngồi đó cà ghi giống như lỗ nhổ lông vịt ấy. Mũi nó cắn tưng bừng dắt nữa. Nói gì, cái con mù mắt đến nó cắn tơ bời. Tại vì ngồi đó mình nhổ lông vịt đó, bởi vì nó mới cắn mày phải rồi. Như thầy làm thì làm sao mà bị cắn. Làm ào 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 ào. Một chút xíu là một xong một mảng nó rồi, mình đi chỗ khác rồi, thì làm gì nó có thời gian để nó bám mình nó cắn đâu. Nó cái thằng cười cười đó. Nó ngồi nó lỗ nhổ lông vịt cho nên bị nó. Tại vì nó thấy lười biếng, nó ghét cái đó, nó cắn. Hằng ngày chúng ta không biết tích công bồi đức, mà ta hưởng phước, ta hoang phí phước báo quá nhiều mà ta không biết. Mỗi một cái ta tiếp nhận cái gì thì ta hãy tự nghĩ lại, cái này từ đâu đến. Mọi cái tiện nghi trong cuộc sống hiện tại của chúng ta thì ta phải nghĩ đến nó rằng nó từ đâu đến. Thì như vậy ta mới biết cách để mà tích phước chứ. Không cần biết từ đâu đến. Cơm ăn áo mặc nhà ở, những cái tiện nghi hàng ngày, không bao giờ nghĩ rằng nó từ đâu đến. Xe cộ mình đi, tất cả mọi thứ không có một cái gọi là cái tâm quán xét coi nó từ đâu đến. Mình ở trong một cái khu nhà mà nó mát mẻ, nó khang trang, đầy đủ tiện nghi như vậy, mình cũng không nghĩ rằng ở đâu đến chứ. Thật ra có mấy người nghĩ tới đâu, không có. Tại sao vậy? Trong cái cách của họ vận hành, cách họ xài đó, thì mình biết họ chẳng có một cái tâm trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hay nói với chú là tai nghe, mắt nhìn, mũi ngửi mùi, thân cảm giác. Một sự bất thường là tôi biết ngay. Tự nhiên mình ở trong nhà mà nghe cái mùi nó lạ, cái là phải truy tìm cái mùi lạ nó ở đâu. Còn này kệ nó, ngồi nó ngủ đi, rồi ngồi cháy tới lưng thì chết. Tôi lên tôi lái chiếc xe, có một sự khác thường tôi biết liền. Những năm mà đi chiếc xe cũ là cảm giác nó từng chút một. Cho nên là muốn hưởng cái phước, muốn hưởng thanh phước, tưởng chừng dễ hưởng đâu, và có biết được hưởng đâu. Toàn là chỉ hưởng hồng phước, phước hồng trần, phước thế gian, hưởng phước hồng trần thì có đầy những phiền não, còn thanh trước thì không có phiền não, không có vướng bận, không có lo buồn. Cái đạo lý này có mấy người hiểu được, có mấy người biết được tường tận? Và thành ấy, có mấy người không biết, cứ nghĩ rằng những cái tiện nghi trong cuộc sống làm sao cho nó đầy đủ. Và trong khi đó, những cái đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống nó đến từ rất 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 nhiều, biết bao nhiêu người phải lao tâm khổ chí gì nó. Còn mình chỉ là gì? Chỉ thỏa mãn cái tiện nghi cho chính mình, mình tùy tiện sử dụng nó, không cần biết. Ngày ngày không có tạo phước mà toàn là ngày ngày bị tiêu phước. Làm cho cái phước của mình nó trở thành cái con là số âm, âm gọi là âm rất nhiều chứ không phải là âm ít. Hôm trước chúng ta học, cảm ơn Thiên Hòa Thượng nói rồi, muốn độ chúng sanh là phải có phước. Nếu không có phước thì chính mình còn chướng ngại nữa, chứ đừng nói là đến độ chúng sanh. Người mà không có phước thì chính mình còn bị chướng ngại, chính mình còn không lo nổi chính mình thì làm sao mà. Vì người không có phước luôn luôn nơi nơi đều bị chướng ngại. Còn người có phước thì mọi cái nó mới thuận lợi. Người mà chìm ở trong danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, trong Phật Pháp gọi là hồng phước, là cái phước của hồng trần. Mà khi hưởng hồng phước thì sao? Hòa Thượng nói không cách gì không bị ô nhiễm, thân tâm đều bị ô nhiễm. Nói cách khác, khi hưởng hết phước rồi, vậy thì thân tâm đều không khỏe mạnh. Hồng phước thì chúng ta thấy phước hồng trần đầy những phiền não, đầy những lo to ấy, mới có thiếu rau một chút thôi đó mà đã là thiếu nhu yếu phẩm thôi, họ la làng lên cho cả thế giới biết rồi. Và bây giờ tài xế cũng nhiễm bệnh, tại vì họ đi cũng khắp nơi mà. Họ mang cái mầm bệnh chỗ này, họ đến chỗ kia, họ qua chỗ nọ, họ đi gãi cái mầm bệnh, không kiểm soát sao được. Mà tài xế thì nhiễm bệnh rồi thì phải đưa đi cách ly, thì hàng hóa vận chuyển nó chậm lại. Mình thấy cả một chuyến bay đó mà chỉ cần có cô người có Covid thì cái chuyến bay đó phải, cả phi hành đoàn đó phải bị cách ly. Vậy thì phải tìm một cái phi hành đoàn khác để mà vận hành cái máy bay đó. Nó khó khăn như vậy, đâu có đơn giản. Cứ thỏa mãn cái dục vọng, thỏa mãn cái những cái tiện nghi cho họ, mà chỉ cần không có một chút khó khăn là chịu không nổi rồi. Chúng ta được học, mỗi lần khó khăn thì mình hãy xem quán xíu là coi cái khó khăn của mình nó đã đến cùng tận chưa, nó khó khăn đến bằng người đã khó khăn chưa hay chưa gì cả. Chỉ có mười mấy người ngồi chung với nhau, bà này nói tôi là người khổ nhất trên đời, để nói thôi. Tôi ngồi tôi nghe nó nói nghe coi. Nói xong bà khóc, thôi con là người khổ nhất trên đời. Cái bà thứ hai bà nói ra, thì cái bà thứ nhất bà nói trời ơi, chị còn khổ hơn em nữa. Tới cái bà thứ ba bà nói được rồi, thì nghe tôi nè, cái khổ của mấy chị có đâu có gì đâu. Cái bà thứ ba mới nói ra, thì hai cái bà kia mới nói trời ơi, chị còn khổ hơn em nữa. Người thứ nhất trở thành người khổ thứ ba, Người thứ ba nói thì trở thành là người, nói sau cùng thì trở thành người khổ thứ nhất. Mình thấy chưa phải là gì khổ, chưa có cái khổ gì hơn lắm đó, mà đã là quăng, đã là kêu quán trời trách người. Và thế gian này thì cứ hưởng hồng phước. Nói đến đây tôi mới nhớ được, một lần tôi đến ở ở Hưng Yên, tôi nghe sư bà kể lại, thầy của sư bà là một vị cư sĩ, kể lời mà mình nổi da gà, chứ không phải là ôi trời ơi sao người ta lại có tu, có một đời sống tu hành mà nó giản dị đến mức độ mà mình. Vị thầy đó là người cư sĩ nha. Rau mà trồng là phải bán để lấy tiền để mua gạo. Rau muốn trồng đọt non thì bán để lấy tiền mua gạo. Còn cái gốc mới ăn. Còn muối mè với muối vừng của mình biết làm bằng gì không? Mè với vừng ở đâu mà làm? Ở ngoài đồng người ta quạt, ta bỏ là chấu đó. Lấy chấu nó về bắt đầu mới giả ra, mới lấy cái mài của cái hạt chấu đó. Bỏ cái thân lúa, thân chấu đi, lấy cái mài hòa với muối, đó là làm muối vừng đó. Còn nằm thì là lót sạp. Mà sư bà nói hả, trời đất ơi, mở sạp, dở sạp lên hả, rít bò cạp nó nè, ở dưới. Mình nghe mình không. Mà đó là thật đó, chứ không phải là. Sư bà kể về cái vị cư sĩ đó mà với một cái niềm, với cái niềm hết sức là cung kính, chứ không phải là ngày xưa thầy như vậy đấy, thầy của con sống như vậy đấy. Cho nên bây giờ đời sống sư bà cũng vậy, đời sống cực kỳ giản dị, mà luôn luôn cảm thấy rằng đời sống của mình như vậy đã hơn thầy mình quá nhiều rồi, cảm thấy như có lỗi vậy. Cái lúc mà sư bà được đưa về đó để mà làm chủ trì, thì sư bà nói lúc đó thầy đi ngang đường thôi, thầy đạp xe đạp, thầy đậu, thầy đứng ngoài đường, thầy nói cái con nhỏ đó nó lừa gạt người ta đó nghe, mấy người cẩn thận đấy, đừng để nó lừa nha. Những cái vị đó nói với một Phật tử, con nhỏ này nó lừa, là nói sư bà đó, con nhỏ này nó lừa người ta đấy, coi chừng bị nó gạt, thận trọng. Mình tưởng chừng như là một lời nói xấu, nhưng mà thật ra đó là thầy đã bảo vệ mình, mà cả đó thì chắc lẽ là mình từ ra mặt rồi, mới nói nặng một chút thôi là đã từ mặt rồi, chứ đừng nói là cái này đứng trước cổng chùa nói với Phật tử, con nhỏ này lúc là chủ trì sư bà rồi đấy, đó là chủ trì rồi đấy, chưa sư bà lúc còn trẻ hả, con nhỏ này nó gạt người ta đó, đừng coi chừng bị nó gạt nha, mọi người coi chừng bị nó gạt. Rồi đạp và bỏ, rồi đạp xe đạp đi. Đâu có hiểu được rằng tu hành là làm sao để giải thoát, chìm ở trong danh vọng lợi dưỡng rồi sẽ bị sanh tử. Thầy nói gì chứ, để mọi người đừng có mà quá cung phụng, bị người ta cung phụng đây, rồi học trò của mình cũng sẽ bị mất đi đạo tâm. Ôi tôi nghe kể lại, tôi hôm đó tôi với thầy Phương nghe mà nhiều, sư bà kể là nhiều lắm. Và giống như ngài Hòa Thượng Hải Hiền nói đó, niệm Phật vãng sanh mới là quan trọng, người tu hành phải vãng sanh mới là quan trọng, còn tất cả các việc khác không quan trọng. Còn mình cái gì ngày nay cái gì cũng quan trọng hết, Niệm Phật cũng quan trọng. Hôm nay không có kem đánh răng cũng quan trọng. Không có kem đánh răng cũng quan trọng. Không có những cái tiện nghi cũng cũng quan trọng. Đức Hòa Thượng nói người mà hưởng hồng phước thì bị ô nhiễm, thân tâm đều bị ô nhiễm. Chúng ta so lại đến với ông bà của chúng ta. Ông bà chúng ta ngày xưa thế nào? Tôi nhìn thấy rất rõ hình ảnh ông bà ngoại, ông bà nội. Ông nội lúc đó già rồi, mình không, mình biết là lúc ông nội già rồi, nhưng ông bà ngoại thì mình thấy rõ, rất rõ. Phải nói là cả một đời sống gọi là thanh khổ. Đời sống ông gọi là thật sự rất là vô tư vô cầu, nhưng mà rất là lam lũ, rất là vất vả, mới gọi là thanh khổ. Khổ nhưng mà không có là vô tư vô cầu. Đời sống rất là giản dị, ăn uống thì cực kỳ giản dị, gần như không có một cái chút tiện nghi nào trong cuộc sống. Ngay cái đài để nghe tin tức còn không có mà. Cái đài để nghe tin tức không có. Nước uống thì múc ở dưới sông lên, được cầm cục khoèn ngoáy 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 gì xong rồi lắng xuống rồi tự là uống. Cơm ăn thì nấu nồi cơm ở trên cái bếp củi như vậy thôi. Và cái tiếng gọi là cái tiếng mà ông ngoại mà ăn cơm với muối ớt đó nghe, thì tôi nghe thường. Cứ đến giờ cơm là ông ra sau ông hái trái ớt. Ớt tự trồng, rồi hút nấm muối đâm bợp 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 đó rồi. Rồi xong gọi là rau luộc chấm với muối ớt. Thế thôi. Vì ông ăn chay trường từ rất lâu. Đó có phải là đời sống thanh khổ không? Đời sống thanh tịnh nhưng mà rất là khổ. Mình gọi là thanh khổ. Làm gì có vụ mà nhà mà có niệm có đẹp như mình đâu. Mấy cái miếng ván, hai miếng gẹp là gộp là thành cái giường, sáu cái trụ dưới. Mà đi đâu thì cứ xếp dán lại vào nhổ trụ chất xuống ghe rồi đi. Thế thôi. Còn lò thì bây giờ các vị biết cái bếp lò là gì không? Chính mắt tôi thấy nhiều lần, cứ ông đến đâu là ông cứ hút đất đào đất sét lên rồi cái là quết với cháu rồi là đắp thành ông táo đó. Ba cục rồi thì cây nấu thôi. Vậy thì đi đâu có cần thêm có cần đem ông táo theo không? Mình xài bếp ga, xài bếp từ đi đâu phải mang theo, đúng không? Còn cứ xài mà đá ông táo bằng ba cái đầu ông táo đó là cứ đến đâu là đắp. Cho nên mình hưởng phước, mình hưởng hồng phước, nó làm cho mình chìm ở trong cái những cái năng lực, cái kỹ năng của mình thì tự nhiên mình mất hết. Rồi xài phước, hưởng phước quen rồi, một khi mà không có là không chịu nổi. Hòa Thượng nói có rất nhiều người đều hy vọng ở cái tuổi già hưởng được thanh phước. Thế nhưng sự việc luôn luôn là ngược lại. Tuổi trẻ mà hưởng hồng phước, hưởng một cách gọi là lãng phí nữa, thì hỏi làm sao mà về già mà hưởng được thanh phước. À, ở đây thì không cái hoàn cảnh nó chưa đến mức mà tôi nói ở tôi đi đến cái thôn Di Đà thời đó coi thôi, quá tiện nghi, máy giặt đồ, máy nó giặt xong nó sấy, rồi máy rửa chén, tôi nói nó một cái nhà bếp không có thiếu thứ gì hết trơn. Máy rửa chén mà cũng có máy rửa chén nữa thì rồi làm sao? Máy qua cà phê, ôi tôi thấy nhiều thứ lắm. Mình giặt đồ có một mình hai ngày ba ngày mới được ba bộ đồ để vô cái máy đập tên mình nghe nó ầm mầm 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 trời đất ơi, nước thì nó xả ầm mầm mầm giống quá hoang phí luôn. Nó khổ nổi tìm cái thao để giặt đồ, tìm cái chỗ để phơi đồ không có. Cứ để vô giặt xong rồi là cứ một hồi là lấy ra là mặc luôn chứ đâu có phải đâu phải phơi. Hỏi gì đó làm sao mà về già, mà nếu hoàn cảnh thay đổi thì khó vô cùng luôn. Cho nên hòa thượng nói rất nhiều người mong muốn tuổi già hưởng được thanh phước, thế nhưng sự việc luôn luôn là ngược lại. Chúng ta thêm thấy rất nhiều người sau khi về hưu do gì không có việc gì để làm, phiền não, vọng tưởng, tạp niệm quá nhiều, ngày ngày cứ ở trong cái tâm trạng lo được lo mất, buồn phiền, ưu tư buồn phiền trùng trùng. Ưu tư buồn phiền trùng trùng. Chỉ cần hai năm không gặp mặt, mà cái vừa gặp mặt lại thì gần như đã là 20 năm rồi chưa gặp. Cái cảnh tượng này thì hòa thượng gặp thường. Mấy người bạn của hòa thượng nói sau khi về hưu 2 năm gặp lại là họ già đi ngó thấy. Lúc đó họ mới nói như ngài vậy mới tốt. Có nghĩa là như hòa thượng vậy là mới tốt. Vô tư vô cầu, không có ưu tư, không có lo buồn, rất khỏe. Nhưng mà muốn rồi à, muốn làm lại từ đầu thì làm sao làm kịp nữa. Hòa thượng nói muốn tuổi già hưởng được thanh phước thì người đó phải có phước báo rất lớn. Ở thế gian thì sao? Con cháu đầy nhà, hiếu tử hiếu tôn. Con cái phải là hiếu tử hiếu tôn nha, thì mới có được hưởng được cái thanh phước. Chứ mà quái tử quái tôn thì thôi, rất là khổ. Và thầy nói thẳng luôn, thế nhưng hiện tại rất ít người có được phước báo như vậy. Con cái thì không hiếu đạo, trong tâm mình thì lo được lo mất, cứ buộc rồi là cứ trùng trùng những phiền não. Trong chúng ta nghe là sau khi về hưu rồi thì nó nghe là những người già đó, sau tuổi về hưu đó thì cứ lo được lo mất, cứ trùng trùng lo lắng, lập gặp con cái con cháu không ngoan hiền nữa thì già nhanh thì chắc. Già nhanh là chắc. Và thầy nói giá như mà họ biết được dạng duyên buông xả, một lòng niệm Phật thì đó mới là phước báo chân thật, đó mới là thanh phước vô thượng. Và thầy dùng cái từ là vô thượng, có nghĩa là cái thanh phước rất là cao. Thật bà ra mà nói, trong cái cuộc sống mà đô thị, bây giờ mà muốn đi hái rau dại ăn cũng không có, không đi được, không có. À, còn ở đây thì ở quê ở gần núi thế này thì thôi, rau xuyến chi, rau tàu bay, nó mọc thành rừng. À, tàu bay là ngày xưa chiến sĩ Trường Sơn ăn đó. Bộ đội Trường Sơn đó. Rau tàu bay mà là mình ăn cũng giống như cái mùi rau cải cúc vậy. Cho nên người, và thường nói người mà sau tuổi về hưu đó, mà có thể vạn duyên buông xả, nhất tâm niệm Phật, thì đây mới họ mới là, mới hưởng phước báo, phước báo chân thật, thanh phước chân thật. Ngoài cái việc buông gọi là buông xả vạn duyên ở nơi tâm mình, thì mình lại rảnh ra thời gian thì mình cống hiến, mình làm rất nhiều việc. Như tôi đây bây giờ có rất nhiều những cái việc muốn làm, nhưng mà bây giờ dịch bệnh thì thôi, không còn cách gì ngoài xoay sở được thì thôi, cũng không có cưỡng cầu, thì thôi ngày ngày cứ tận lực mà trồng rau, rồi ngày ngày cũng tận lực tìm cái cách gì đó để đi, để mà dung, để mà đi tặng cho người, dung bồi phước báo. Gửi xa không được thì đem đi, gửi xa không được thì đem đi cho gần. Thì đó cũng chính là mình đang hưởng thanh phước. Đức Hòa Thượng nói người mà biết buông bỏ vạn duyên, tâm thì có niệm, có nghĩa là mình phải có chỗ nương về niệm Phật, có biết cách để mà hy sinh phụng hiến cái năng lực của mình, thì như vậy thì cái tinh thần của chúng ta có chỗ ủy thác, có nghĩa là tinh thần chúng ta có chỗ nương về. Mục tiêu đời sống của chúng ta, và tôi nói mục tiêu đời sống của chúng ta là di chuyển dời đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là một, gọi là mục tiêu sau cùng, chứ không phải là mục tiêu ngay trong hiện tại. Mục tiêu sau cùng, hiện tại thì chúng ta vẫn đối nhân sự thế tiếp vật, vậy thì làm sao ta đối nhân sự thế tiếp vật nó chuẩn mực để làm ra tấm gương cho thế hệ sau. Còn trong tâm ta thì có chỗ nương về, chính là nương tựa câu A Di Đà Phật. Và thường nói người như vậy mới chân thật hưởng được cái phước báo chân thật, mới hưởng được cái thanh phước chân thật. Chứ không phải là già rồi ở một cái biệt thự có 4-5 người hầu, cơm người dọn tới mà tới miệng, ngày ngày có người chích thuốc. Ngày ngày có người chích thuốc cho, có người chăm sóc, có người chích thuốc, có người là truyền nước, thì đó đâu phải là hưởng thanh phước đâu. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.